Thưa các anh chị, hôm nay chúng ta đọc một cuốn sách rất là đặc biệt, đó là sách Bà Rút. Tôi hồ nghi là nếu các anh chị không có dự cái khóa thánh kinh này thì không biết là có bao giờ mà đọc đến chuyện Bà Rút không. Có thể là mình đọc cái chuyện khác kìa, chứ mình không có đọc chuyện Bà Rút. Có vẻ thấy không có quan trọng gì. Nhưng mà đây lại là một cuốn sách rất đặc biệt, bởi vì nhân vật chính là người phụ nữ. Và không chỉ có một người phụ nữ mà là hai người phụ nữ là nhân vật chính trong cuốn sách này. Thành thử là hôm nay chắc là các nhóm này, các chị chia sẻ đặc biệt lắm. Và chính ra thì tôi phải mời một sơ lên giảng cái bài này mới được. Nhưng mà thôi, không có sơ thì đành chịu vậy. Có sơ đây nhưng mà sơ có chịu lên đâu. Thế thì chắc chắn là ở trong mỗi một nhóm chúng ta có nhiều điều để chia sẻ với nhau. Khi ta đặt cái câu hỏi rằng cuốn sách này muốn nhấn mạnh điều gì, thế thì có nhiều cách giải thích lắm. Có nhà phê bình thì nói rằng cuốn sách này nhằm mục đích là phê phán những khó khăn trong quan niệm về hôn nhân của người Do Thái lúc bấy giờ. Do Thái là chỉ có lấy Do Thái mà thôi, chứ không có lấy người ở ngoài Do Thái. Thế thì cuốn sách này được viết ra đối với câu chuyện của bà Rút là một người, có phải Israel không? Nhưng là một người dân Moab. Nhưng mà bà ấy đã lấy một người đàn ông Israel. Rồi khi mà người đàn ông ấy qua đời thì bà ấy lại đi một bước nữa cũng với một người đàn ông Israel, chứ không phải là chỉ có giữa Israel với nhau. Đấy cũng là một cách nhìn. Có một số nhà phê bình khác thì nói rằng cuốn sách này đó là nhấn mạnh đến những nhân đức trong đời sống gia đình, mà gương mẫu đặc biệt là bà Rút và ông Boaz. Thế nhưng mà câu hỏi chúng ta đặt ra là thế này: khi mà ta đọc Thánh Kinh đó, ta đâu có phải chỉ tìm ở đó những bài học luân lý, mặc dù là rất tốt, đúng không? Nếu mà mình chỉ đi tìm những cái bài học luân lý thì mình có thể đi tìm trong những tác phẩm khác, các sách đạo đức và các sách của bất cứ tôn giáo nào, người ta cũng có rất nhiều bài học đạo đức luân lý rất tốt. Chúng ta đâu có chỉ đi tìm những bài học luân lý, mà cái quan trọng khi mình đọc Thánh Kinh đó là mình đi tìm, đi khám phá một Đấng Thiên Chúa, xem Ngài là ai, dung mạo của Ngài như thế nào, Ngài ứng xử ra làm sao, rồi thì mình đáp lại cái sự khám phá đó bằng đức tin. Đấy mới là điều mình nhắm tới chứ. Thành thử ra đó, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về từng nhân vật một, nhưng mà điểm cuối cùng mà tôi nhấn đó là chính đường lối cứu độ của Thiên Chúa. Tôi sẽ không nói về bà Rút trước, mà tôi sẽ nói về bà Naomi. Và khi nói về bà Naomi đó, không biết là trong giờ chia sẻ có anh chị nào quan tâm đến điểm này không? Nhưng mà ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh cái khía cạnh này trong đời sống đức tin của bà Naomi này. Đó là cái đời sống đức tin của bà ấy nói theo ngôn ngữ ở trong sách Sáng Thế, mà tổ phụ Jacob có một cuộc vật lộn với lại thiên sứ đó. Thì tôi cũng muốn nói như vậy. Cái đời sống đức tin của bà Naomi là một cuộc vật lộn với Thiên Chúa. Hay nói một cách khác, đó là cuộc chiến đấu của đức tin. Ta nhớ lại câu chuyện của bà Naomi mà coi. Bắt đầu này, bà ấy là một người phụ nữ bình thường thôi, đạo đức bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác ở trong dân Israel. Bà ấy mở miệng ra là bà ấy nói đến Chúa một cách rất là tự nhiên. Điểm này thì ai cũng thấy rồi. Bây giờ cái điểm mà chúng ta muốn nhấn mạnh đó là từ một người phụ nữ đạo đức bình thường như vậy, bà ấy trở thành một con người cay đắng. Cay đắng với Thiên Chúa, chứ không phải là với người ta. Bây giờ một cách cụ thể nhất nha, ta lấy ngay chương thứ nhất, câu 20 đến câu 22, để có một chứng từ cụ thể về cái sự cay đắng của bà. Câu 20, có lẽ đọc từ câu 19 cho nó đầy đủ hơn. Mời các anh chị nếu mà thấy rồi ta cùng đọc với nhau. Hai mẹ con cùng đi cho đến khi tới Bethlehem. Họ tới Bethlehem làm cả thành xôn xao. Các người phụ nữ hỏi, có phải bà Naomi đấy không? Bà nói, đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara, vì đấng toàn năng đã bắt tôi phải chịu quá nhiều cay đắng. Tôi ra đi của cải dư đầy, Đức Chúa đem tôi về hai bàn tay trắng. Gọi tôi là Naomi làm gì, trong khi Đức Chúa đã làm cho tôi tủi nhục, đấng toàn năng đã để tôi đau khổ. Nghe có vẻ nó cay đắng không? Đừng có gọi tôi là Naomi nữa, mà hãy gọi tôi là Mara. Và ở trong sách mà tôi gửi cho các bạn đấy, các bạn mua đó, thì Mara có nghĩa là cái gì? Là cay đắng. May đấy, nếu mà thêm chữ Y vào nữa thành Maria thì hỏng. Nhưng mà ở đây là Mara, có nghĩa là cay đắng. Và bao nhiêu nỗi đau khổ trong đời là bà ấy đổ cho Chúa hết. Nói rõ ràng thế này. Tôi ra đi thì của cải dư đầy, vậy mà Đức Chúa đem tôi về hai bàn tay trắng. Rồi đấng toàn năng đã để tôi đau khổ. Bao nhiêu đau khổ đổ cho Chúa hết. Thế thì các anh chị đọc rồi, các anh chị thấy cái gì đã làm nên nỗi cay đắng trong cuộc đời của bà Naomi này? Cái gì? Vâng, rất là rõ, chúng ta đọc cũng ở chương 1 mà từ câu 3 đến câu 5 đó, là ta sẽ thấy cái bước chuyển biến làm cho bà ấy từ một người phụ nữ đạo đức bình thường trở nên một người nuôi những tâm tư cay đắng đối với Thiên Chúa. Thế ở câu 3, sách Bà Rút diễn tả thế này. Rồi ông Elimelech, chồng bà Naomi chết đi, còn lại bà Naomi và hai đứa con. Hai người này lấy vợ Moab, một người tên là Oppa, người kia tên là Ruth. Họ ở lại đó chừng 10 năm. Rồi Maclon và Kinjon cả hai đều chết. Còn lại bà Naomi mất chồng, mất con. Chồng cũng chết, con cũng chết. Đến tuổi già chưa chọi ra, có một mình. Và cái thân phận của người phụ nữ mà góa bụa, hơn nữa lại không có con cái ở trong xã hội Do Thái, nó như thế nào thì chúng ta biết rồi. Rất là đau khổ, rất là cơ cực, không có một cái gì nương tựa cả. Thành thử ra chính cái bước chuyển biến đó, đó chính cái nỗi đau khổ đó, cái sự mất mát thật là lớn lao đó, nó làm nên bước chuyển biến trong đời sống đức tin của người phụ nữ này. Từ một người đạo đức bình thường trở nên cay đắng. Và chính ở đây đó, mà ta có thể ngẫm lại đời sống đức tin của mình, cũng như của anh chị em mình nữa. Điều mà chúng ta vẫn gọi là sự ác đó, là sự dữ, đấy là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng mất đức tin. Tôi đọc cái cuốn sách rất là dày, tựa đề là Atheism Divine Chancier, là chủ nghĩa vô thần ở trong thế kỷ 20 đó. Thì dĩ nhiên là người ta nói đến rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng vô thần. Nhưng mà cái lý do lớn nhất là sự ác, sự dữ. Và sự ác, sự dữ đấy dĩ nhiên nó vừa là một cái tình trạng bao phủ thế giới, nhưng mà một đằng khác nó là một cái gì chạm đến cuộc đời mỗi một người chúng ta cả. Thế thì ở đây ta không có nói những cái chuyện lớn lao, mà bây giờ các anh chị cùng với tôi nhớ lại thử coi. Thì những lúc mà cuộc sống của mình nó gặp thất bại đó, mình cầu xin mãi mà không được đó, những lúc mà mình bị mất mát và đau khổ đó, các anh chị có cảm thấy nó nao núng ở trong đức tin không? Ai mà không nao núng thì thôi tạ ơn Chúa, khéo phải xin phong thánh sớm nữa. Rất là tự nhiên. Và điều muốn nói ở đây đó là giả như trong cuộc đời của ta mà có những lúc vì mất mát, vì đau khổ, vì thất bại, vì cầu xin hoài mà không được, rồi các anh các chị và tôi chán nản, dường như là mình vơi cạn đi niềm cậy trông vào Chúa đó, thì đừng nghĩ rằng chỉ có một mình như thế. Đừng nghĩ rằng chỉ có một mình. Bà Naomi này, ông Job này, Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Phêrô này, và cả Chúa Giêsu, lạy Cha, dường như Cha cũng bỏ con. Và lúc đấy đó chúng ta mới cảm thấy những gương mặt của Thánh Kinh nó gần gũi với cuộc sống của mình. Chúng ta mới cảm thấy là những nhân vật của Thánh Kinh đang đồng hành với mình trong đời sống đức tin. Và mới cảm thấy rằng cái hành trình thiêng liêng đó không phải là một cái gì xa xôi, mà là chính cuộc đời chúng ta đang sống. Nó có những lúc lên và cũng có những lúc xuống. Có những lúc thành công và thất bại. Những lúc dễ dàng và khó khăn. Cho nên không có nản chí. Cái bài học mà tôi nghĩ lớn lắm khi mà ngẫm nghĩ về cuộc đời của bà Naomi là như thế, chia sẻ với các anh chị. Thế bây giờ đến khuôn mặt phụ nữ thứ hai và là nhân vật chính ở trong chuyện, đó là bà Ruth. Bà Ruth này kể là đặc biệt thật. Có nhiều đức tính nơi người phụ nữ này. Nhưng mà điểm nổi bật mà chúng ta có thể thấy ngay khi thoáng đọc câu chuyện này, đó là bà ấy gắn bó với gia đình nhà chồng. Bà ấy không chỉ gắn bó với bản thân của người mà bà ấy lấy làm chồng mà bây giờ đã chết đi rồi, mà bà ấy gắn bó cả với mẹ chồng, gắn bó với cả dân tộc của chồng, gắn bó với cả Thiên Chúa mà gia đình chồng đã tin được. Và là một sự gắn bó hết sức chặt chẽ, chứ không phải là chỉ trong những lúc mà vui sướng thành công đâu. Trong mọi hoàn cảnh. Cụ thể nhất nha, ta lấy cái đoạn cũng chương thứ nhất thôi. Từ câu 15 đến câu 17. Bà Ruth nói những lời nghe thật là cảm động, hết sức tâm tình. Chúng ta nhớ lại lúc câu chuyện đầu đó thì là bà Naomi chồng chết, hai người con chết, bây giờ còn hai cô con dâu. Thì bà ấy mới khuyên là hai cô con dâu thôi thì trở về với dân tộc của mình đi. Thì khi bà ấy khuyên như vậy thì có một cô đã đi về. Thế còn cô Ruth đó thì làm sao? Ở câu 15 viết như thế này. Bà Naomi nói: Kìa chị dâu con trở về với dân tộc của nó và các thần của nó. Con cũng vậy, hãy theo chị dâu con mà về đi. Ruth đáp: Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa. Vì mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con. Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu, con chết ở đó. Và nơi đó con sẽ được chôn cất. Xin Đức Chúa phạt con thế này và thêm thế kia nữa, nếu con lìa xa mẹ mà không phải vì cái chết. Ở trong lớp mình không biết là có chị nào mà đã lên chức bà có con dâu chưa nhỉ? À có. Thế thì giá như con dâu mà nói với mẹ chồng câu này thì mát ruột nhỉ. Mát ruột lắm. Mà giả như cái lúc này đó là lúc mà ông chồng ông còn sống nhỉ, hoặc là gia đình đang sung sướng hạnh phúc thành công, thì chúng ta cũng không nói làm gì. Đằng này thì chồng chết rồi, bà mẹ hai bàn tay trắng, già nua rồi, bây giờ có ở lại thì chỉ lo lắng để phục vụ giúp đỡ bà cụ thôi. Cho nên chị Ruth chị nói những cái câu này chứng tỏ là một tâm hồn hết sức là nhân hậu. Và không phải chỉ là một cái nhân đức ở trong đời sống gia đình, nhưng mà ở đây này, từ quan điểm của đức tin thì các anh chị và tôi có thể nghĩ đến sự gắn bó của mình với Thiên Chúa này. Có lúc nào mà khi cầu nguyện đó, và bằng chính cuộc sống, chúng ta có thể nói với Chúa bằng những lời mà chị Ruth chị nói với mẹ chồng của mình: Xin Chúa đừng ép con bỏ Chúa. Chúa đi đâu thì con đi đó. Chúa ở đâu con ở đó. Nước của Chúa là nước của con. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể nói những cái tâm tình như là chị Ruth chị nói với mẹ chồng. Lúc nào về đọc lại cái câu này xong rồi dịch sang, thay vì chị Ruth với lại mẹ thì dịch ra là mình với Chúa. Dịch thử quá. Xong rồi lấy đó làm cái lời tâm nguyện để mà sống, được tuyệt lắm ấy chứ. Thế tôi không chỉ có ý nói nhân đức đời sống gia đình đâu nhá. Tôi có ý nói cái tương quan gắn bó của mỗi người chúng ta với Thiên Chúa. Đấng mà mình tin, tin đúng nghĩa là như vậy. Tin không phải chỉ là chấp nhận cái mệnh đề Thiên Chúa có bàn ngồi, mà tin là gắn bó trong mọi hoàn cảnh, bằng tất cả con người. Tin là gắn bó. Một đức tính nổi bật của bà Ruth nữa, đó là sự tùng phục. Tôi nghĩ chắc các thiếu nữ trẻ ngày hôm nay khó chấp nhận những chuyện này lắm. Nhất là thiếu nữ phương Tây, Việt Nam thì cũng gần dần thành Tây rồi. Khó chấp nhận cái sự tùng phục của bà Ruth ở trong câu chuyện. Kể cả khi mà mẹ chồng khuyến khích bà ấy làm sao? Đấy, khuyến khích bà ấy tìm cách để hấp dẫn ông Boaz, cũng vui vẻ nghe. Người ta là chúng ta gọi là vâng lời quá đáng, không? Chứ không phải là vâng lời chính đáng. Vâng lời quá đáng. Cái sự tùng phục. Rồi thì không phải chỉ là trong cái câu chuyện đó, mà là trong nhiều khía cạnh khác. Nhưng mà ở đây tôi có ý liên hệ đến một câu hỏi của một bạn ở trong lớp. Cũng cái tùng phục này, bạn đã hỏi rằng ở trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô đó, thì Thánh Phaolô khuyên là các bà vợ phải phục tùng chồng cho phải phép. Phụ nữ ngày hôm nay nghe cái từ đó là khó chịu lắm. Nhất lại gặp những cái ông chồng mà say xỉn rồi đánh đập vợ con. Thế thì phải hiểu ra làm sao? Chắc lúc nào mà chúng ta đọc thư Ê-phê-sô đó thì mình sẽ phân tích nó kỹ hơn. Nhưng mà ở đây đó thì tôi chỉ có cái ý nghĩ thoáng qua thế này. Các anh chị nên đặt cái lời khuyên của Thánh Phaolô vào trong bối cảnh của toàn đoạn văn. Ở đó đó, Thánh Phaolô nói đến tương quan vợ chồng như là hình ảnh tương quan giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Ngài lấy cái tương quan giữa Chúa Kitô và Hội Thánh làm mẫu mực, làm chuẩn mực cho tương quan vợ chồng. Và Chúa Kitô làm sao? Chúa Kitô đã yêu thương Hội Thánh đến nỗi hiến mình cho Hội Thánh. Còn Hội Thánh thì phục tùng Chúa Kitô. Thành thử ra nếu mà tách cái câu mà vợ hãy phục tùng chồng thôi đó, để vác cái câu đó ra mà gọi là cai trị mà hành hạ vợ là không ổn. Cái đó là không ổn chút nào. Ông chồng mà muốn vợ phải phục tùng mình đó, thì người chồng trước hết phải bắt chước Chúa Kitô mà yêu thương vợ đến nỗi mà hiến cả mạng sống cho vợ. Thế cơ mà, thì vợ mới phục tùng chứ. Cái này là các chị đắc ý lắm, nhưng mà không biết các anh có bằng lòng không. Ông tôi thì tôi nghĩ một cách khách quan vậy. Mình phải đặt cái lời khuyên của Thánh Phaolô trong cái bối cảnh của đoạn văn nữa, chứ mình không thể tách ra được. Cho nên nếu mà ta dịch rằng là vợ phải phục tùng chồng cho phải lẽ, cái từ phải lẽ nó cũng quan trọng lắm. Chứ cả hai bên không bên nào có thể lạm dụng lời Chúa, lạm dụng lời Kinh Thánh để mà mình chỉ hành động theo bản năng và theo sở thích riêng của mình được đâu. Ấy, hai nhân vật Naomi và bà Ruth có thể gợi ý cho chúng ta nhiều điều ở trong đời sống đức tin cũng như là trong đời sống đạo đức. Nhưng mà điều tôi muốn nhấn mạnh nhiều hơn ngày hôm nay là cái phần cuối này. Mà không biết là có ai trong các anh các chị quan tâm đến cái chuyện này không. Chủ yếu là tôi tập trung vào cái chương cuối cùng, chương thứ tư. Dĩ nhiên là cũng có lúc chúng ta đọc lại chỗ này chỗ khác để thấy vấn đề cho nó rõ, nhưng mà mấu chốt là ở chương thứ tư. Tức là tôi muốn nói đến đường lối cứu độ của Thiên Chúa. Trước hết là ta so sánh, không phải là nói so sánh thì không có đúng. Nhưng mà cứ theo như mạch chuyện kể lại đó, thì ta thấy dường như có hai nhân vật đối đầu với nhau, đó là bà Naomi và một bên là Thiên Chúa. Dường như là có cái sự đối đầu với nhau. Lúc nãy mình nói đến cái sự cay đắng của bà ấy rồi. Bây giờ bà ấy rơi vào cái tình trạng là trắng tay. Và xem ra là bà ấy rất khôn ngoan để sắp xếp mọi sự làm sao cho cuộc đời của mình có thể tìm lại được hạnh phúc, tìm lại được niềm vui, tìm lại sự đầy đủ. Xem ra là bà ấy sắp xếp hết. Để minh họa cho cái chuyện này, chúng ta có thể lấy ở chương 3 đó, từ câu 1 cho đến câu 4, để xem là bà ấy sắp xếp làm sao. Bà ấy khuyên nhủ chị Ruth như thế nào nè. Bà mẹ chồng Naomi nói với Ruth: "Con ơi, mẹ chẳng có bổn phận tìm cho con một chốn an nhàn để con được hạnh phúc sao? Mà ông Boaz không phải là chỗ bà con gần của chúng ta đó ư? Con lại đã chẳng ở với các tớ gái của ông ấy sao? Này, đêm nay ông phải rê lúa mạch dưới sân lúa. Vậy con tắm rửa đi, sức dầu thơm, khoác áo choàng vào rồi xuống sân đúa. Con đừng cho ông nhận ra con trước khi ông ăn uống xong. Khi ông đi ngủ, con hãy để ý xem ông nằm chỗ nào, rồi đến lật góc chân phủ chân ông mà nằm xuống. Ông sẽ cho con biết con phải làm gì. Bài vẽ đầy đủ lắm. Vẽ đầy đủ lắm. Khuyên con là tắm rửa đi, rồi sức dầu đi, rồi thì hôm nay lại đúng ngày ông ấy đi ra sân đúa, rồi con phải làm cái gì trời ấy, sắp xếp mọi sự. Cái này mà ở trong tâm lý học á, là người ta sẽ gọi đây là một người phụ nữ control, kiểm soát mọi sự hết đấy, kiểm soát mọi sự. Gia đình nào mà có một bà vợ mà gọi là vào loại control, đó là bà ấy sắp xếp hết mọi sự. Chồng đi ra khỏi nhà mấy giờ, về mấy giờ, ở trong túi có bao nhiêu tiền, sắp xếp hết đầy đủ. Bà này bà ấy cũng sắp xếp hết tất cả mọi sự. Và rồi bà ấy sắp xếp như vậy thì xem ra là bà ấy đạt mục đích, đúng không? Bà ấy đạt mục đích. Chồng chết nhá, con chết nhá, chưa có đứa cháu nào. Như vậy là không có con cái nối dõi tông đường. Mà người Đông Phương, người Israel ngày xưa có lẽ là người ta cũng quan niệm giống với lại người Trung Hoa với Việt Nam. Người Trung Hoa với Việt Nam có cái câu làm sao? Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Có ba cái bất hiếu thì cái lớn nhất là không có con cái mà nối dõi tông đường. Người ta quan niệm như vậy đó. Dĩ nhiên chúng ta là người Kitô hữu, Chúa ban cho có đức tin, và với đức tin đó mình nhìn khác. Chứ nếu không thì các linh mục đó là coi như là vô phúc nhất. Chả có con cái gì. Mà như vậy thì những gia đình mà chỉ có một đứa con trai thì sao mà người ta dám dâng con cho Chúa? Hả? Mà trong khi đó là có nhiều gia đình chỉ có một người con trai thôi mà sẵn sàng dâng con cho Chúa làm linh mục. Chúng ta có cái nhìn khác. Nhưng mà đây là ta nói cái nhìn ngày xưa đó ở Israel cũng khá gần với cái nhìn của Đông Phương. Thế thì cuối cùng đó là bà Naomi bà ấy sắp xếp và bà ấy đạt mục đích hết. Bởi vì Ruth này tuy là chồng chết nhưng mà vẫn lập gia đình với ông Boaz, rồi thì có con. Và như thế là bà ấy đạt mục đích, có con cái nối dõi tông đường. Xem ra đây là một người phụ nữ rất khôn ngoan và mạnh mẽ, sắp xếp mọi sự và đạt mục đích. Nhưng mà bây giờ các anh chị để ý mà coi, lấy dùm tôi chương 4 mà câu 14 thì ta lại thấy nó có một cái gì rất là đặc biệt. Sau khi mà mô tả là ông Boaz ông ấy lấy cô Ruth rồi nhé, rồi thì cô ấy thụ thai và sinh một con trai nhé, thì câu 14 viết làm sao? Các phụ nữ nói với bà Naomi: chúc tụng Đức Chúa, đấng hôm nay đã không để cho bà phải thiếu người bảo tồn dòng dõi. Tên tuổi con trẻ sẽ được tung hô tại Israel. Nó sẽ giúp bà lấy lại sức sống và sẽ là người nâng đỡ bà trong tuổi già, vì người con dâu biết yêu quý bà đã sinh ra nó. Nàng quý giá hơn 7 đứa con trai. Bà Naomi bế đứa trẻ lên và ôm vào lòng. Chính bà nuôi nấng đứa trẻ đó. Bà ấy cay đắng với Chúa. Bà ấy coi như là mọi đau khổ và tai họa ở trong cuộc đời của bà ấy là do đấng toàn năng giáng xuống. Rồi bây giờ tự mình bà ấy tìm cách là sắp xếp để tính toán, hướng dẫn cho con dâu phải làm ăn ra làm sao. Và cuối cùng thì bà ấy đạt được mục đích. Nhưng mà cái kết luận của người ta đó thì lại không khen bà ấy, mà là chúc tụng Đức Chúa. Đấy, chúc tụng Đức Chúa. Đức Chúa mà bà ấy chưa có thốt ra lời nguyền rủa, nhưng mà bà ấy cho là tác giả của mọi tai họa và mọi đau khổ trong cuộc đời. Rồi bà ấy loay hoay, bà ấy sắp xếp để bà ấy thoát khỏi cái cảnh khổ đó. Thì đến khi mà bà ấy thoát khỏi, bà ấy được hạnh phúc, thì người ta lại bảo cái hạnh phúc đấy là Đức Chúa ban. Hãy chúc tụng Đức Chúa. Có biết là các anh chị có để ý ở trong câu chuyện này, nó có một cái khía cạnh có vẻ đối kháng, và nó tạo nên cái chất mà gọi là chất hài thì không đúng, nhưng mà cái chất hấp dẫn của câu chuyện. Và ở đấy đó, nó giúp cho mình khám phá ra điều này. Đó là đường lối cứu độ của Thiên Chúa rất là lạ lùng. Thiên Chúa sử dụng những con đường mà chúng ta không có ngờ tới. Có thể là con người vẫn cứ tính toán. Và khi tính toán như vậy đó là con người nghĩ là hoàn toàn ở mình thôi. Nhưng mà điều không ngờ là Thiên Chúa vận dụng chính những cái tính toán của con người để dẫn đưa con người đến cái mục đích, và mục đích là cứu độ. Cho nên Ngài sử dụng những con đường rất lạ lùng. Có lẽ là trong cuộc sống Chúa càng để cho ta sống lâu, nhưng mà không phải với bất cứ ai đâu, mà đặc biệt là với những người mà thỉnh thoảng biết dừng lại và nhìn trở về. Nhìn trở lại cuộc đời của mình với những biến cố thăng trầm, những sự kiện, những biến cố xảy ra, và kể cả những tính toán của mình. Ta khám phá ra một cái sự hiện diện rất là đặc biệt của Thiên Chúa ở trong cuộc đời mình. Mình càng sống lâu mà càng biết nhìn lại, càng dễ khám phá cái điều đó hơn. Cho nên đấy là điều mà tôi nghĩ chúng ta nên quan tâm ở trong cái câu chuyện bà Rút này. Và một điểm quan trọng nhất đó là bây giờ ta quy về Chúa Giêsu Kitô. Tôi sẽ tập trung vào một câu thôi, đó là chương 4 câu 17. Nếu cần nữa thì đọc cho đến hết luôn, từ câu 17 cho đến câu 22. Thế sách bà Rút kể như thế này: các bà hàng xóm láng giềng đặt tên cho đứa trẻ và nói, bà Naomi đã sinh được một cháu trai, họ đặt tên cho nó là Obed. Đó là cha của ông Jesse, là ông nội vua David. Đây là dòng dõi của ông Peret. Peret sinh Hezron, Hezron sinh Ram, Ram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon sinh Boaz, Boaz sinh Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh David. Đấy, quan trọng lắm nhá. Quan trọng lắm. Lặp lại cái câu 14 đó để đừng có quên. Họ đặt tên cho nó, tức là con của bà Rút á, là Obed này, và đó là cha của ông Jesse, mà Jesse sinh ra David á, cho nên là Obed này là ông nội của vua David. Và Chúa Giêsu từ dòng dõi của ai? Đấy, quan trọng. Thế bây giờ xa hơn bước nữa, các anh các chị lấy không phải là sách bà Rút, mà lấy Tin Mừng Matthew ngay chương 1, nói về gia phả của Chúa Giêsu Kitô cho nó rõ. Ngay chương 1 Matthew, Đôi khi học Kinh Thánh thì phải đối chiếu Cựu Ước với Tân Ước một cách cụ thể như vậy cho thấy cái mối liên hệ. Và thấy cái mà ngôn ngữ chuyên môn người ta gọi là tính quy Kitô, mọi sự quy về Chúa Kitô. Chúng ta sẽ thấy cái câu mà mình vừa đọc được lặp lại trong sách Tin Mừng Matthew ngay trong chương đầu tiên và ở những câu đầu tiên. Ta đọc từ câu 1 cho đến câu 6. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama, sinh Peret và Zerah. Peret sinh Hezron, Hezron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rachab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Đọc thêm một câu nữa thì sẽ thấy là vua David lấy vợ ông Uri-gia sinh Salomon. Đọc tới đó thôi nha. Thế giờ đặc biệt là các chị hôm nay học sách bà Ruth mà, kiếm dùm tôi ở trong cái đoạn vừa đọc đó có mấy người phụ nữ, có tên của mấy phụ nữ? Có hai thôi á? Lên ba rồi. Có bốn à? Hết chưa? À, lên năm rồi. Bây giờ kể xem là người thứ nhất là ai nào? Tama rồi. Người thứ hai là ai nào? Rachab rồi. Người thứ ba, bà Ruth. Người thứ tư, vợ của Uriah tên là gì? Bathsheba, vợ của Uriah. Còn bà nào nữa? Mà Chúa Giêsu là thuộc dòng dõi này đấy nhá. Ở trong gia phả của Chúa Giêsu thường là người ta kể tên của các ông thôi, phải không? Nhưng mà tự nhiên là xuất hiện tên của bốn người phụ nữ. Dĩ nhiên là phần cuối thì ta sẽ thấy nói đến Đức Mẹ, mãi cho đến câu gì? Câu 16 đó. Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Thế bây giờ ta đi từng điểm một. Bà Tama này, ai kể cho tôi chuyện bà Tama này? Bà ấy có phải là người Israel không? Có nhớ không? Học sách Sáng Thế rồi, lâu rồi nó cũng khó nhớ nhỉ. Muốn nhớ lại nhá thì lấy ở sách Sáng Thế chương 38. Và cái câu chuyện này thì sẽ thấy là lâm ly bi đát lắm đấy. Chắc là hồi học thì có đọc rồi, nhưng mà lâu rồi nó quên. Chương 38, câu 15. Đây là tôi chỉ có ý nói đến cái thời điểm mà bi đát nhất thôi. Cái tựa đề của chương này là ông Juda và bà Tama. Mà các anh chị biết không, ông Juda này đó đâu có phải là lấy Tama đâu. Đây này, Juda thấy con gái một người Canaan, tên ông này là Sua. Ông lấy nàng và ăn ở với nàng, rồi nàng có thai sinh con trai, ông đặt tên cho nó là E. Rồi lại sinh một đứa con nữa là Onan. Một lần nữa nàng lại sinh con trai và ông đặt tên cho nó là Sê-la. Ông đang ở Cơ Díp khi nàng sinh nó. Và khi mà chúng ta còn nhớ không, lúc mà đọc sách Sáng Thế mà đến cái ông Onan này này, rồi từ đó mà có cái chuyện là ông ấy ăn ở với phụ nữ nhưng mà ông ấy lại không có, ông ấy không có ăn ở một cách bình thường đó. Thành thử ra tên của ông ấy nó sẽ là cái gốc của một từ ngữ ở trong ngôn ngữ Âu Châu để nói đến một cái tội, đến một cái tội của người nam người nữ ăn ở với nhau nhưng mà lại để tinh trùng ra ngoài. Đấy, nó là có cái gốc ở đó. Thế thì bây giờ thế này, ngày tháng trôi qua, người con gái của ông Su-a là vợ ông Giu-đa qua đời. À, thế thì mãn tang vợ thì ông Giu-đa cùng với bạn đó mới lên Tim-na gặp các thợ xén lông chiên của ông. Thế rồi bây giờ này, người ta mới báo cho Tama hay, này cha chồng của chị đang lên Tim-na xén lông chiên của ông ấy. Nàng liền bỏ áo bà quá, lấy khăn trùm lên phủ kín mình, rồi ngồi ở lối vào một thành nằm ở trên đường đi Tim-na. Nàng làm thế vì thấy rằng Sê-la đã lớn mà người ta không cho nàng làm vợ cậu. Đấy là cái câu chuyện bi đát nó xảy ra này. Ông Giu-đa trông thấy nàng tưởng là một gái điếm vì nàng đã che mặt. Ông rẽ qua phía nàng bên lề đường và nói, cho tôi đến với cô. Ông không biết nàng là con dâu của ông. Nàng hỏi, ông cho em cái gì để đến với em? Ông đáp, tôi sẽ bắt một con dê con trong đàn gửi đến cho cô. Nàng lại nói, vậy xin ông cho em một vật làm tin cho tới khi ông gửi đến. Ông hỏi, tôi phải cho cô vật gì làm tin? Nàng đáp, chiếc ấn của ông, sợi dây đeo ấn và cây gậy ông cầm ở tay. Ông đưa cho nàng những thứ đó rồi đến với nàng, và nàng có thai với ông. Nàng đứng lên đi khỏi, bỏ khăn trùm và mặc lại áo bà quá. Cái chuyện này bây giờ chúng ta sẽ gọi bằng cái từ gì? Loạn luân. Đấy, bà Tama loạn luân. Giờ nhân vật thứ hai Ra Kháp thì còn nhớ không? Ra Kháp có ai nhớ không? Học rồi. Học trò mà trả lời thì chỉ có cười thôi á. Tôi nhắc nha, ở trong sách Joshua đó, nhớ không? Hả? Có con nhớ một người con gái tên là Ra Kháp không? Mở thử chương 2 sách Joshua. Sáng thế thì học lâu rồi chứ còn Joshua thì mới cách đây chừng tháng à. Chương 2. Ra giao kèo giữa các người Do Thám và cô Ra Kháp. Thế thì cái cô Ra Kháp này đó, cô ấy làm nghề gì vậy? Hả? Gái điếm. Đấy. Trong gia phả của Chúa Giêsu trước hết là có một bà vướng vào cái tội loạn luân. Cái bà thứ hai đó thì được gọi là kỹ nữ, nghe sẽ nó thánh lịch. Chứ còn tiếng bình dân thì họ gọi là gái điếm. Rồi đến bà thứ ba là bà Rút đó thì làm sao? Ta hôm nay học nè. Người ngoại, phải không? Ngoại quốc. Rồi. Không phải là Việt kiều mà là ngoại quốc. À. Rồi đến cái bà thứ tư đó, bà vợ của ông Uria đó thì sao? Anh các chị gắn cho cái tên gì cho nó đúng. Ngoại tình. Đúng như vậy. Tại sao mà là ngoại tình? Ông Uria, ông ấy là tướng của vua David. Ông ấy đang đánh nhau ngoài một trận. Thì là ở nhà là nhà vua lằng nhằng với vợ ông. Đến khi mà bà ấy có thai thì mới gọi tướng Uria từ mặt trận về, cho ăn uống no say, xong rồi khuyên nhủ tôi về nhà nghỉ ngơi với vợ con ít ngày cho nó khỏe rồi ra đánh nhau tiếp. Thế thì lúc bây giờ mà ông ấy về nhà nghỉ với vợ con thì sau đó ông ấy trở ra mặt trận mà ở nhà bái sinh con thì ai hồ nghi gì? Nên David ông gian lắm ấy chứ. Ai dè đâu cái ông này ông ấy ngay thẳng quá thì ông bảo: thưa đức vua, không được, binh sĩ của tôi đang nằm gai nếm mật ngoài mặt trận mà nỡ lòng nào tôi ở nhà để vui thú cảnh gia đình, cho nên thôi tôi cứ ngủ ở sân nhà vua là ăn chắc. Nói thế nào cũng không được, cứ ngủ ở sân nhà vua thôi. Cho nên là David bèn phải tính cái kế cuối cùng, đó là khi Uriah trở lại mặt trận thì cầm theo một cái thư, mà không ngờ cái thư đó là bản án tử cho mình. Bởi vì cái thư đó là vua David gửi cho ông tướng chỉ huy mặt trận mà ra lệnh là hãy đẩy Uriah ra mặt trận nào nguy hiểm nhất. Và đến khi ông ấy chết rồi thì nhà vua vui vẻ đem vợ ông về làm bạn đời của mình. Cho nên là đặt tên là ngoại tình là đúng rồi. Anh chị thấy lạ không? Ở trong gia phả Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta chủ yếu là nhắc tên của các ông: Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, chứ đâu có phải bảo là Sarah sinh Isaac đâu. Abraham chủ yếu là nhắc tên của các ông, vậy mà lại không biết lẫn lộn sao mà lại có tên bốn bà ở trong này, mà lại toàn là loại đặc biệt cả. Bà thứ nhất thì là loạn luân, bà thứ hai là gái điếm, bà thứ ba thì nước ngoài, bà thứ tư thì ngoại tình. Lạ như vậy. Gia phả Chúa Giêsu. Nhưng mà chính ở đây này ta mới thấy cái đường lối cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa chí thánh, nhưng mà khi Ngài xuống thế làm người, Ngài đã chấp nhận để đi vào trong một dòng dõi được ghi dấu bởi tội lỗi. Nào là loạn luân, nào là gái điếm, nào là ngoại tình. Ngài không ngần ngại đi vào trong một cái dòng dõi được ghi dấu ấn bởi tội lỗi. Để làm gì? Để Ngài cứu chúng ta khỏi tội. Thần học của Matthew ở trong cái bản gia phả này nhấn mạnh cái điểm đó. Chúa Giêsu đi vào trong dòng đời tội lỗi để cứu chúng ta khỏi tội. Nhập thể là như vậy. Nhập thể không phải chỉ là mặc lên một cái xác thịt của con người, mà nhập thể còn là đi sâu vào trong cái môi trường sống của con người, cái môi trường bị tội lỗi chi phối, để Ngài thánh hóa cái môi trường, cứu độ với môi trường. Và đồng thời có mặt của bà Ruth, người ngoại quốc, mà nếu đọc cho kỹ ra thì cả bà Tama này nữa cũng không phải là dân Israel mà là dân gốc Canaan. Và như thế đó thì ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô mang đến đó không chỉ tập trung cho dân Israel mà thôi, mà là một ơn cứu độ phổ quát cho mọi dân tộc. Hàm chứa ở trong cái gia phả của Chúa Giêsu mà Matthew cố tình đưa vào khuôn mặt của bốn người phụ nữ này đã muốn nói lên cái điều đó rồi. Thành thử ra ngày hôm nay giáo hội của Chúa Giêsu, tức là chúng ta đây này, cộng đồng các môn đệ của Ngài, mình cũng phải học cái bài học này. Mình không thể nào mà theo kiểu Pharisêu để tự hào mình là thuộc về Thiên Chúa chí thánh để rồi mình sống tách biệt với người khác. Mà người môn đệ Chúa Giêsu hơn thế là phải chấp nhận có mặt ngay trong chính cuộc đời được ghi dấu bởi tội lỗi. Không phải là để tội lỗi nó làm cho mình bị tha hóa, mà là để cứu độ, để làm cho cái môi trường sống đó nó tốt hơn. Và người môn đệ của Chúa Giêsu cũng không thể có một cái nhìn chật hẹp, chỉ nghĩ rằng là Chúa cứu độ tôi là người công giáo, Nhưng mà phải có một cái trái tim mở ra với anh chị em của mình. Thế cho nên chất chứa ở đây rất nhiều điều để chúng ta suy gẫm cho đời sống đức tin của mình. Hay rút lại là có một vài điểm chính, nó không chỉ ngưng ở lại bình diện đạo đức luân lý, nhưng điều mà tôi muốn nhấn mạnh đó là chính dung nhan của Chúa là đường lối cứu độ của Ngài, và cái cách đáp ứng của đức tin mà Chúa mời gọi chúng ta khi ta đọc cái cuốn sách này.